sử dụng nhà văn hóa trong 2 năm thử nghiệm với đánh giá mỗi 6 tháng. Một thành viên hội đồng hỏi, nếu số người sử dụng giảm, ai chịu trách nhiệm? Tổ chức cộng đồng chịu trách nhiệm. Tôi đáp, không phải bà Tân, không phải kiến trúc sư Lục. Ban điều hành có 5 người, trong đó 3 ghế do thành viên bầu. Mọi khoản chi được công khai. Cô có quyền phủ quyết không? Chỉ với việc bán hoặc chuyển bộ sưu tập trong 2 năm đầu, sau đó quyền ấy thuộc đại hội thành viên. Tôi đã tự giới hạn quyền lực của mình. Điều đó khiến lời đề xuất đáng tin hơn một lời hứa rằng tôi sẽ luôn đúng. Hoài Cần được hỏi về an toàn. Anh xác nhận nhà văn hóa có thể sử dụng sau khi thay điện và sửa lối thoát hiểm. Khi một người hỏi liệu anh có tiếp tục làm tư vấn miễn phí, anh trả lời, hờ, sau giai đoạn bàn giao, tổ chức phải thuê hoặc chọn chuyên gia theo quy trình công khai. Tôi không nên giữ một vị trí mặc định vì quan hệ cá nhân. Minh Kha hỏi, vậy anh từ bỏ cả cơ hội tham gia dự án bảo tồn dãy nhà cũ? Tôi đã gửi văn bản xác nhận không nhận quyền lợi từ cả 2 phương án trong kỳ quyết định này. Cả hội trường xôn xao, Hoài Cần không nhìn tôi. Lựa chọn của anh không phải một màn tỏ tình công khai, nó là cách loại bỏ ảnh hưởng của chính mình khỏi lá phiếu. Đỗ Minh Kha yêu cầu xem bằng chứng quỹ sửa điện. Tôi đưa sao kê và hợp đồng giá thiết bị. Anh kiểm tra rất lâu rồi nói con số hợp lệ, nhưng đặt câu hỏi cuối cùng. Nếu tiệm én về đóng cửa, thương hiệu cảm xúc mà cô dựa vào cũng mất, cô có chắc người ta vẫn đến một căn phòng khác? Tôi nhìn những người ngồi phía sau. Bé gái có cuốn truyện được phục chế ôm sách trong lòng. Ông Trương cầm bản vẽ giá để xe. Những người giao hàng đứng cạnh nhóm phụ huynh. Tôi không chắc, tôi nói. Vì vậy chúng tôi không xin giữ.